Còn đâu áo vải cờ đào? Giữa địa Trung Hải, nghiêng về phía đông, có một hòn đảo tên gọi là Crete. Đảo Crete nằm ngang vĩ độ của các nước Tunisia, Algeria, của Bắc Phi, quanh năm nắng ấm. Thế nhưng Crete vẫn còn thuộc về châu Âu, vì Crete là lãnh thổ Hy Lạp, là hòn đảo cực nam trong vô số đảo của Hy Lạp, quê hương của triết học và khoa học cổ đại phương Tây. Nước Hy Lạp vốn đã có nhiều rừng ô liu, thì nắng ấm của Crete càng nuôi dưỡng thêm ô liu trên các vùng núi non của đảo, thế nên Crete được phủ bằng một màu xanh bạc ngàn với những cây ô liu dáng vẻ cổ điển với thân cành khúc khuỷu mang đầy tính mỹ thuật của đất trời. Thiên nhiên thật đầy tính sáng tạo. Nó sản sinh một thứ cây ô liu mà khi già, vỏ cây của chúng khô khốc nứt nẻ như sắp chết, nhưng cây vẫn mang trên mình những chiếc lá xanh tươi nhọn hoắt. Và nhất là mang đầy những trái, hàng tỷ trái ô liu nhỏ xíu đó cho một thứ dầu chứa đầy tinh lực, rất tốt cho sức khỏe và có khả năng chống bệnh tật, là nguồn thực phẩm bao đời cho các hiền nhân thời xa xưa, đến các nông dân vẫn còn ngồi trên lưng lừa của thời đại ngày nay. Là hòn đảo cực nam, Crete còn là một miền thiên nhiên của thứ cây trái nhiệt đới như chanh, cam, chà là. Thế nhưng, điều làm dân Crete hãnh diện nhất là họ bắt đầu có rừng dừa, dù đó chỉ là một vùng nhỏ của cực đông hòn đảo, tại một vùng bờ biển mang tên Vash. Khách đi đường đèo vài chục cây số đến đó sẽ chỉ nhìn thấy một bãi biển với cát mịn và rừng dừa. Tại Vash, khách ngỡ ngàng vì không thấy những thứ quen thuộc như khách sạn, nhà hàng được xây dựng, vì Crete chỉ muốn nơi đây chỉ có cát trắng, nước xanh và rừng dừa. Nước biển màu nhung thẫm thì Crete ở đâu cũng sẵn, nhưng cát trắng và mịn thì vắng bóng trên những bờ biển nhiều đá của đảo, còn dừa thì chỉ một miền cực đông này mới có. Có ai từ phía đông, từ châu Á, từng mang dừa đến đây trồng trên đất nước Hy Lạp, hay gió phương đông đã thổi đến đây? Trên hòn đảo cực nam Crete có một thị trấn nằm phía cực nam, đó là Hierapetra. Do đó, Hierapetra được xem là thành phố cực nam của châu Âu. Người Âu có óc hóm hỉnh và chút tò mò về lãnh thổ. Họ thú vị khi thấy điểm cực nam của châu Âu còn nằm thấp hơn của Tehran của Iran hay Bắc Kinh của Trung Quốc. Thực tế, Hierapetra gần như là một thành phố nhiệt đới. Giữa tháng 10 mà khách vẫn cảm được hơi nóng hừng hực của mặt trời và chờ đợi gió mát từ biển thổi vào. Thành phố Hierapetra ngày nay chỉ trên 10.000 dân, nhưng cũng là nơi đón nhiều du khách vì có kẻ muốn đi đủ xa để trốn lạnh khỏi những kinh thành đầy sương mù và tuyết giá như London, Berlin, nhưng vẫn còn trong địa phận châu Âu. Với vị trí đặc biệt của mình, Hierapetra còn ghi dấu chân một nhân vật đặc biệt nữa, đó là một thiên tài quân sự, đại đế Napoleon Bonaparte 1769-1821 của Pháp. Chàng sĩ quan trẻ tuổi Bonaparte vốn là dân đảo Cork, xuất thân từ một dòng họ tầm thường, được theo học một trường quân sự, chàng sớm trở thành nhà lãnh đạo tài ba. Mới 24 tuổi, chàng đã mang hàm cấp tướng. Trong những năm cuối thế kỷ thứ 18, Napoleon đem quân đánh thắng Hà Lan, Áo trên chiến trường Bắc Ý. Thời đó, Pháp muốn đem quân xâm chiếm cả nước Anh, nhưng cuối cùng họ đổi chiến thuật, muốn đánh chiếm Ai Cập để hạn chế ảnh hưởng của đế quốc Anh tại phương Đông, sau đó tiến chiếm Ấn Độ, vốn là thuộc địa của Anh. Napoleon, lúc đó mới 29 tuổi, được cử làm lãnh đạo cuộc diễn chinh. Ngày 19 tháng 5 năm 1798, Napoleon huy động khoảng 30.000 quân và hàng trăm tàu chiến lên đường vượt địa Trung Hải. Quân Anh biết lực lượng hải quân của Pháp ra trận, nhưng không biết họ sẽ đánh vào đâu. ngày 26 tháng 6, Napoleon bí mật đến thành phố cực nam châu Âu mang tên Irapetra, ngủ một đêm tại đó. Ngày hôm sau, người ta khám phá tiền bạc và một lá thư xác nhận nằm dưới gối. Lúc đó, người khách lạ đã lên đên trên biển hướng về thành phố Alexandria, cực bắc của Ai Cập. Ngôi nhà mà Napoleon đã tá túc về sau được gọi là ngôi nhà Napoleon, ngày nay vẫn còn được giữ gìn cẩn thận. Thời đại của Napoleon cũng là thời hoàng kim của một thiên tài quân sự khác ở phương Đông. Đó là một người Việt Nam mang tên Nguyễn Huệ. Như nhiều lãnh tụ kiệt xuất trong lịch sử thế giới, Nguyễn Huệ cũng xuất thân từ một dòng dõi tầm thường. Tổ tiên ông bị di dân từ Nghệ An vào đến Quy Nhơn khai hoang, đến một huyện nọ mang tên Tây Sơn. Nguyễn Huệ sinh năm 1753, lớn lên trong không khí sôi động của những tháng ngày khởi nghĩa chống cường quyền. Năm 1771, Tây Sơn vùng dậy, chàng trai 18 tuổi Nguyễn Huệ bắt đầu phát huy thiên tài quân sự của mình. Năm 1777, Nguyễn Huệ đem quân vào Nam, tiêu diệt quân chúa Nguyễn. 8 năm sau, Nguyễn Huệ lại vào Nam, chặn đứng đạo quân từ Xiêm qua, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Mùa thu năm 1788, dưới triều vua Trung Quốc Càn Long, quân Thanh tiến chiếm cố đô Thăng Long, đe dọa nền độc lập của đất nước. Ngày 22 tháng 12 năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Quang Trung. Ông tập hợp binh sĩ làm lễ tế trời đất tại núi Bân ở Phú Xuân và xuất quân đánh quân Thanh. Khoảng 40 ngày sau, Quang Trung Nguyễn Huệ giải phóng Thăng Long, đó là ngày mồng năm Tết Kỷ Dậu. Đây là một chiến thắng thần tốc nhất và cũng rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Đời sau cho rằng Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 18. Không chỉ xuất sắc trong binh nghiệp, Nguyễn Huệ cũng biết trọng đãi hiền sĩ, xây dựng đất nước. Công chúa Ngọc Hân có thơ ca ngợi ông: mà nay áo vải cờ đào, giúp dân dựng nước, xiết bao công trình. Chú thích: Lê Ngọc Hân, 1770-1799, là vợ của Quang Trung Nguyễn Huệ. Hết chú thích. Di tích để lại đáng chú ý là núi Bân. Núi Bân là chỗ xuất phát của sự nghiệp quân sự lừng lẫy của Nguyễn Huệ. Khí thiên sông núi phải tụ lại nơi đó, ngàn năm hẳn không phai. Hơn 200 năm sau, một đứa cháu chắc lạc loài của Nguyễn Huệ bỗng nhớ đến núi Bân khi đứng trước căn nhà Napoleon tại Irapetra, vốn cũng là chốn dừng chân cuối cùng của vị danh tướng người Pháp trước khi lên đường đi đánh Ai Cập. Hai thiên tài quân sự cùng sống một thời, cùng phát huy tài năng của mình trong độ tuổi còn rất trẻ, nhưng cuộc đời của họ hoàn toàn khác nhau. Sau đêm nọ tại Irapetra, Napoleon lên đường biển đi Ai Cập và nhận lãnh trận đại bại đầu tiên trong cuộc đời phi thường của mình. Đó là trận thủy chiến nổi tiếng Abu Kir, nơi mà Napoleon mất khoảng 5.000 binh sĩ. Tháng 8 năm 1799, ông lên tàu về Pháp và chỉ 3 tháng sau, ông đảo chính, thiết lập một chế độ quân phiệt, giành toàn quyền lực về tay mình. Năm 1804, Napoleon trở thành đại đế của Pháp, bành trướng quyền lực khắp cả châu Âu, kể cả các vùng Đông Âu. Lên tới cực điểm, ngôi sao của Napoleon bắt đầu lu mờ với cuộc bại chiến đánh vào nước Nga năm 1812. Năm 1814, Napoleon bị buộc phải từ bỏ quyền lực, nhưng tham vọng đế vương của ông vẫn còn bùng lên lần cuối. Cuối cùng, với năm 1815, trận chiến nổi tiếng Waterloo, Napoleon bị lưu đày trên một hòn đảo và mất năm 1821. Thế nhưng, dân tộc Pháp vẫn kính trọng người con ưu tú của mình, và năm 1840, thi hài của ông được đưa về đền thờ trang trọng nhất tại Pháp, Les Invalides. Đời sau thừa nhận Napoleon là một nhân vật lịch sử xuất chúng, mà tài năng và sự nghiệp của ông hậu thế không mấy người sánh nổi. Do đó, ngôi nhà nhỏ bé trên đảo Irapetra mà Napoleon chỉ một đêm ngủ lại vẫn được thăm viếng. Nhiều nhà khảo cứu lịch sử vẫn lấy làm tiếc rằng không còn tìm thấy cái giường của đêm hôm đó, một đêm mà hẳn Napoleon không thể ngủ được trước khi ra trận. Còn ở phương Đông, lăng mộ của Nguyễn Huệ ở đâu? Núi Bân bây giờ ra sao? Năm 1792, chỉ 4 năm sau khi đại thắng quân Thanh và thành lập Dương Triều, Nguyễn Huệ bất ngờ chết sớm với số tuổi 39. Sau cái chết của Nguyễn Huệ thì triều đại của ba anh em họ Nguyễn bắt đầu suy tàn, một nhân vật họ Nguyễn khác bắt đầu xây dựng cơ đồ, đó là Nguyễn Ánh. Năm 1802, Nguyễn Ánh đạt thành công lớn, chiếm lĩnh toàn thể Giang Sơn, thành lập nhà Nguyễn. Sau khi thống nhất Sơn Hà, từ Nam đến Bắc, hẳn Nguyễn Ánh đã quên sự nghiệp giải phóng Thăng Long của nhà Tây Sơn, mà vẫn còn nhớ rõ tổ tiên mình bị Nguyễn Huệ giết hại, nên đem lăng mộ của Nguyễn Huệ ra nghiền nát, đem đầu lâu Nguyễn Huệ đi cầm tù. Đó là tâm lượng và cách hành xử của một nhà vua Việt Nam đối với kẻ tử thù của mình, một người lớn hơn mình 9 tuổi và đã chết từ 10 năm trước. Ngày nay người ta biết rõ, nếu Quang Trung Nguyễn Huệ không giải phóng Thăng Long năm 1789 thì bản đồ Việt Nam sẽ khác hẳn. Thế nhưng núi Bân một thời là nơi xuất phát một chiến tích hiển hách và vô cùng hệ trọng cho số mệnh của dân tộc, của cả 13 nhà vua triều Nguyễn và của các thế hệ ngày nay, bây giờ cũng đã rơi vào quên lãng. Núi Bân không hề là nơi xa xôi, nó chỉ cách trung tâm thành phố Huế vỏn vẹn 3 cây số. Người dân sống tại Huế lẫn du khách đến Huế không mấy ai biết đến ngọn núi này. Núi Bân bây giờ được gọi là cồn mồ nhớ người anh hùng bằng một tấm bia chơ vơ. Trong vài năm gần đây, người ta có đến đó không phải để tìm hiểu một thời đại huy hoàng của dân tộc, mà để giành đất xây mồ mả. Khách đi xa về từ miền địa Trung Hải đến đọc tấm bia ghi dài hàng chữ nói về chiến công hiển hách của người xưa, rồi nhìn quanh bỗng thấy lòng tê tái. Màu phượng thắm. Sắc màu trong thiên nhiên thường rất thắm. Màu mây, màu núi, màu biển, màu lông chim cánh bướm thường làm ta kinh ngạc bằng sắc thắm của chúng, làm ta bâng khuâng tự hỏi, phải chăng tạo hóa siêu việt hơn con người còn ở chỗ biết chế tạo ra những sắc màu vượt xa tất cả những chất liệu nhân tạo. Ngay cả máy vi tính với khả năng sinh ra hàng triệu màu cũng không bao giờ cho được một gam màu đủ đậm đà để được ta gọi là thắm. Tôi nghiệm rằng sức thấm của sắc màu có lẽ nhờ ánh sáng mặt trời và cấu trúc của vật thể. Phải chăng đá núi, nước biển, lông chim, cánh bướm có những cấu trúc bề mặt đặc biệt mà khi chiếu vào, tia sáng mặt trời bị khúc xạ, phản chiếu một cách nhất định để ta thấy chúng phát ra một sức sáng, sức sâu, sức thấm đượm. Nhưng đó là cách giải thích duy vật. Tia sáng mặt trời thực chất là gì thì cũng không mấy ai rõ. Hay ánh sáng là tâm đang hiện hành và sắc màu thiên nhiên đang khoe sắc dưới ánh mặt trời, phải chăng là tâm đang tươi cười nhìn ngược lại chúng ta? Nói đến sắc màu trong thiên nhiên thì tất nhiên ta không thể quên hoa. Hoa lá thì dường như loài nào cũng có sắc đậm đà. Nhưng đối với tôi, hầu như hễ nói đến màu hoa thắm thì chỉ có thể là cây phượng dĩ. Cây phượng dáng mỹ thuật lá kép, lông chim xanh bóng. Giữa những tán lá màu xanh khỏe mạnh là những cụm hoa lớn đỏ rực, và chỉ rực một màu đỏ thắm. Phượng dĩ lại thường nở rộ vào những ngày hè chói chang, nên hoa phượng càng sáng càng tươi, càng thắm càng rực rỡ. Hoa càng thắm thì dường như lá càng xanh ngắt. Phượng dĩ thắm rực trong nắng hè, do đó là kỷ niệm đời học sinh của mỗi chúng ta, của thời kỳ chơi đùa, nhưng cũng là mùa thi cử nhọc nhằn, của niềm vui tuổi xanh, nhưng cũng đánh dấu những buổi chia tay đầu đời. Thế nên, người ta hay gắn phượng dĩ với sân trường, với tiếng hò reo của tuổi thiếu niên, với lưu bút học trò, có khi đẫm đầy lệ. Theo tôi, thật ra, đó không phải là chỗ đắc địa của phượng dĩ. Nếu đi lần vào những con đường hẻo lánh hơn của thành nội, ở xứ Huế quê tôi, ta sẽ khám phá phượng dĩ dưới một ánh sáng khác. Bên cạnh những chùm hoa đỏ rực là những bức tường thành cổ đen sì, có nơi loang loáng chút rêu xanh. Những bức tường thành này có bề dày cả thước, có tuổi gần 200 năm, thầm lặng làm chỗ dựa cho những cây phượng sung mãn và trẻ trung. Hoa phượng hồn nhiên khoe sắc, thân cành rung rinh trong gió, dường như đang rì rầm chuyện trò với đám rêu xanh bám tường. Rêu cũng là một loài thực vật hẳn hoi, cũng có sắc màu của nó, và nhất là cũng biết ống lên một thứ sắc xanh lục thấm đượm. Phượng dĩ bên thành cổ, sức sống thanh niên và sắc màu rực rỡ đối diện với bề dày của quá khứ, với đất đá vô sinh, với cái đã chết, với sự ngậm ngùi câm lặng. Thành cổ đã chứng kiến những gì? Thành cổ đã thuộc về lịch sử. Cái đang tràn trề sức sống là hoa phượng này đây. Thế nhưng dưới gốc phượng cũng đã rải rác vài đốm hoa màu sắc pháo. Hoa sẽ chóng tàn và thành cổ sẽ trường tồn với thời gian. Cái sống và cái chết, cái tỉnh và cái động, cái hữu cơ và cái vô sinh đang nằm hài hòa bên nhau, và nhất là sự tĩnh mịch. Trong sự tĩnh mịch này vắng mọi thứ tiếng của thế gian, phượng dĩ và thành cổ như giao hòa trong một giai điệu chung của thời gian. Chỉ trong sự tĩnh mịch này, thần thức của thiên nhiên bỗng nhiên lộ rõ. Cũng là thiên nhiên cả, nhưng châu Âu không có phượng dĩ. Dường như loài hoa này chỉ sống tại miền Nam châu Á, và nhất định chỉ nở hoa vào những tháng nóng nực nhất. Thật ra, nhiều loại cây vốn của miền nhiệt đới này đã được chiết giống để chịu được băng tuyết mùa đông. Đó là các loại tre, trúc, hoa trà mi, hoa râm bụt, mà ngày nay ta đã thấy khắp mọi nẻo đường ở châu Âu. Loài phượng dĩ thuộc giống rất dễ tính, trồng bằng hạt, ươm gieo trong vườn không khó, và cứ cao hơn một thước là ta có thể đánh ra trồng chỗ cố định. Thế nhưng dường như nó cự tuyệt với mùa đông châu Âu. Nghe ra cũng dễ thông cảm, và thấy gần giống với tâm tính người Việt mình. Khí lạnh châu Âu không hề làm màu hoa kém tươi. Trái lại, hãy đến thăm châu Âu vào tháng tư để biết thế nào là sắc màu và lòng hào phóng của thiên nhiên. Mùa xuân, cành lê cành táo nhiều hoa hơn lá. Loài hoa tulip có nhiều màu, mà màu nào cũng thắm đậm ngọt ngào. Hoa đào Nhật Bản mang một sắc hồng trên nguyên, làm người xem phải biết trân trọng. Thế nhưng, chưa có một màu hoa nào được ta gọi là thắm, để tôi phải nhớ đến màu phượng dĩ, cho đến một ngày hè châu Âu, tôi khám phá một loài hoa, cây thấp chưa đầy ba tấc, thân mềm mọc ở bờ rừng bờ ruộng, hoa mọc hoang ven đường, cành lá rung rẩy dữ dội khi xe chạy qua. Hoa mang một màu đỏ đậm, nhưng lá hoa quá mỏng. nên sắc luôn luôn sáng trong. Màu này thì mới đáng được gọi là thắm. Đó là một sắc màu làm say lòng người. Tôi bỗng nhớ màu phượng, cả hai đều thắm. Chúng mang một sức thấm đậm, làm ta ngỡ thiên nhiên phải là một đại họa sư có biệt tài pha chế màu sắc. Nhưng chúng cũng khác nhau. Nếu phượng dĩ cũng có sắc đỏ, nhưng pha chút gam màu cam, thì loài hoa lạc loài này cũng một màu đỏ, nhưng vừa trong vừa đậm như rượu vang, có khả năng mê hoặc con người. Tôi bỗng nhân cách hóa màu hoa phượng, cho nó là một chàng thiếu niên đầy niềm vui và sức sống. Như thế thì sắc màu của loài hoa không tên này phải là một phụ nữ kiều diễm và sang trọng. Loài hoa không tên đó, về sau, tôi nghe người Đức gọi là Mobulmen, hoa thuốc phiện. Thứ hoa mọc hoang này dù trông ra mỏng manh nhưng sống rất lâu, không chịu tàn trong những tháng mùa hè. Thì ra cây đó thuộc cùng một giống với các loại cây nha phiến chết người. Cho nên loại cây này tha hồ mọc hoang, nhưng không ai được đem về trồng trong nhà. Hoa bị con người phân biệt, đối xử chẳng phải vì hoa kém đẹp kém thơm, mà chỉ vì lòng người sợ hãi niềm đam mê của chính mình. Nhưng nếu con người không còn đam mê, thì điều gì mới làm ra tính người? Phải chăng màu sắc đầy tính chất mê hoặc của hoa thuốc phiện cũng đã nói lên tính chất của nhựa hoa đối với con người? Tôi bâng khuâng tự hỏi, tôi là một phần của thiên nhiên hay thiên nhiên là một phần của tôi mà nhìn hoa biết tính? Không, sự đam mê nằm ở người chứ không ở hoa. Tôi không hài lòng lắm với tên hoa thuốc phiện, một cái tên đầy sự sợ hãi và khinh miệt. Về sau hỏi lại bạn bè người Việt, tôi mới biết đó là hoa anh túc. Ôi, thì ra hoa anh túc là đây, một loài hoa mà danh xưng của nó tôi đã nghe từ lâu. May thay, tôi biết đến cái tên văn học này để thay thế cho một tên trần trụi kia, một cái tên không thể xứng hợp với sắc màu thiên nhiên của nó. Phượng dĩ hay anh túc, dù hai thứ dường như không bao giờ gặp nhau, nhưng cả hai đều đỏ thắm, đều làm say lòng người, cũng đều chịu một kiếp hoa, nhưng cũng đều là tác phẩm của tâm đang vận hành. Ngày nọ, bước đường lữ khách dẫn tôi đến Aswan, một thành phố nằm trên bờ sông Nin, thuộc xứ Ai Cập, ở miền Bắc Châu Phi. Sông Nin với chiều dài hơn 6.600 km là dòng sông dài nhất trên thế giới. Theo người Ai Cập, Nin là khởi thủy của thế giới, là nguồn gốc của tất cả mọi đời sống. Trong một vùng đất sa mạc của Bắc Phi, quả thực sông Nin là nguồn suối của mọi loài sinh vật, động vật cũng như thực vật. Chỉ xung quanh sông Nin mới có màu xanh, có ốc đảo, có cư dân. Đến Ai Cập mới biết đất nước Việt Nam là một ốc đảo xanh tươi vĩ đại. Nhưng Ai Cập khác tất cả các nước khác, vì hoa trái đích thực nở ra trên vùng đất khô cằn này là một nền văn minh vô song. Đó là nền văn minh cổ nhất của nhân loại còn giữ lại được tới ngày hôm nay. Aswan có thể được xem là viên ngọc nằm trên sông Nin, một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Tại Aswan, người ta có thể cùng một lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng của sa mạc, màu vàng rực rỡ và trần trụi của cát và đá, màu xanh thẳm của nước sông Nin mà ở đây lặng lờ như mặt hồ. Aswan là một thiên đường của sắc màu và sự tĩnh lặng. Lác đác trên sông là những chiếc thuyền buồm đặc biệt mà người địa phương gọi là felucca, với những cánh buồm trắng thật cao, trông như những cánh bướm chập chờn. Khi hoàng hôn xuống, sắc đỏ của ánh dương chen với sắc vàng của sa mạc lẫn trong tiếng nhạc của dân Nubian cho ta cảm tưởng ở đây dường như không phải là trần thế. Có lẽ vì thế mà François Mitterrand Vị Tổng thống Pháp khi biết mình không còn sống được lâu, năm 1995 đã đến đây sống một thời gian, nói trước lời vĩnh biệt. Aswan là một trong những ốc đảo của sông Nin, là nơi sinh ra không biết bao nhiêu hoa lá nhiệt đới, nhất là loại cây chà là, cùng họ với loài dừa của ta. Và bất ngờ thay, tôi gặp Phượng Dĩ tại Aswan. Thì ra châu Phi mà cũng có phượng, tôi ngẩn người tự nhủ. Dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, Phượng Dĩ châu Phi cũng không khác gì của chúng ta, cũng thân cành mỹ thuật, cũng lá kép lông chim xanh bóng, cũng những cụm hoa màu đỏ rực và chút gam màu cam. Và sức thấm của sắc màu, màu Phượng Dĩ ở đâu cũng thấm đượm như nhau. Phượng Dĩ dễ gieo dễ trồng thật, nhưng ai đã đem phượng qua xứ châu Phi xa xôi này? Nhưng không phải chỉ Phượng Dĩ, trên những nẻo đường Ai Cập tôi khám phá cả những cây bồ đề với đuôi lá dài nhọn, cả ao sen trắng với cành lá dương cao trên mặt nước. Thiên nhiên là ai? Là nhiều hay chỉ một? Tâm là gì? Là chỉ một hay nhiều? Hoa lá bên ngoài và niềm say mê bên trong là một hay khác? Bất ngờ thay, về sau tôi tìm thấy trong một cuốn sách chuyên môn cho hay, Phượng Dĩ xuất phát từ Madagascar, một hòn đảo thuộc châu Phi. Nếu thật như thế, thì châu Phi mới chính là quê hương của Phượng Dĩ. Những hàng phượng tại các con đường tại Hải Phòng, Nha Trang hay bên thành cổ xứ Huế chỉ là hậu duệ của một loài hoa có sức thấm rực rỡ của một mặt trời châu Phi. Cũng trên đất Ai Cập này, tôi nhớ lại tường thành đen sì xứ Huế mà ngày xưa tôi tưởng rất cổ. Thành quách của nền văn minh Ai Cập để lại không phải được tính bằng vài trăm năm mà bằng thiên niên kỷ của những thời đại mù khơi trước công nguyên. Từ Aswan, dòng sông Nin chảy lên phía bắc và đổ ra Địa Trung Hải tại thành phố biển Alexandria. Đoạn sông dài 1.000 cây số đó là chứng tích của một nền văn minh sâu thẳm không ai dò tới đáy. Được truyền tụng nhiều nhất là những kim tự tháp đầy huyền thoại nằm ở hạ lưu sông Nin, mà niên đại của chúng được ghi là khoảng thế kỷ thứ 27 trước công nguyên. Đó là những năm tháng nghe lạ tai, vì tính sơ sơ thì chúng được xây dựng từ 4.700 năm trước. Đó là những thời đại hầu như thần thoại, vì khoảng cách từ đó đến đầu công nguyên còn xa hơn từ đầu công nguyên đến bây giờ. Kim tự tháp là những công trình nguyên sơ còn lại tới ngày nay. Ngoài ra, những đền đài ta thấy tại Ai Cập cũng đều là những phế tích rất xưa. Nhưng thật ra, chúng liên tiếp bị phá hủy và tái thiết trong những thời đại hoàn toàn khác nhau, cách nhau vài trăm năm là thường. Đứng trước những công trình đó, tôi không sao cảm nhận được sự khác biệt về thời gian của chúng. Tôi đã nhiều lần cố ngẫm nghĩ về thời gian và thấy mình không bao giờ hiểu được chiều sâu của nó. Chúng ta có thể hình dung một khoảng thời gian một tuần, một tháng, một năm, nhiều nhất là 20-30 năm, nhưng chúng ta không thể hình dung một khoảng thời gian vượt quá một đời người. 200 năm của tường thành xứ Huế đã là quá lâu, nói chi đến phế tích dài ngàn năm. Sức tư duy và cảm nhận của chúng ta về không gian lớn hay nhỏ, về thời gian dài hay ngắn, về thiên nhiên là một hay nhiều, tất cả đều bị đời làm người quy định, bị giới hạn trong mức độ trung bình đó. Điều mà chúng ta cảm nhận được và mang lại vô số cảm khái là sự tương phản. Thiên nhiên rực thắm, tương phản với màu xám của tri thức. Cánh hoa trẻ trung bên cạnh tường thành uy nghi và xưa cũ. Tại Ai Cập, sự tương phản đó hẳn đạt đến mức tuyệt đối. Dọc hai bờ đông tây của sông Nin từ Aswan đến biển, bên cạnh phượng dĩ, sen trắng, chà là xanh, là vô số thành quách, đền đài, lăng mộ của các nhà vua, hoàng hậu, thái tử, công nương của các triều đại. Trong số các đền đài đó, có một công trình mang tên Đền Connaught, thờ thần Amun. Đền Connaught lưu giữ những chứng tích của một nền văn hóa tôn giáo và kiến trúc của thế kỷ 13 trước công nguyên, tức là cách đây khoảng 3.300 năm. Ngày nay, đến phế tích đó, không ai không khỏi kinh ngạc trước khả năng kỳ diệu của người xưa, mà công trình nổi bật nhất hẳn phải là một tòa lâu đài này đã mất mái, gồm 134 trụ đá, có trụ đường kính hơn 3 mét và cao 21 mét. Trên những trụ đá đó là vô số hoa văn, vốn là chữ viết của một thời xưa cũ. Thứ chữ hieroglyphics này là một trong những chữ viết cổ nhất của nhân loại, được xem là quà tặng của thần thánh. Gần đây, mãi đến thế kỷ thứ 19, mới được một người Pháp tên là Champollion giải mã. Tại các phế tích của thời cổ đại Ai Cập, người ta hay tổ chức những buổi Sound and Light vào đêm, diễn lại nguồn gốc tôn giáo và văn hóa của các đền đài. Trong bóng đêm, tôi cùng đoàn người men theo những con đường lát đá hoa cương, trở lại những trụ đá khổng lồ, với chút lòng run sợ mình đang phá rối giấc ngủ của các vị thần. Bỗng nhiên, giữa các hàng cột đá, một dần trăng đỏ ối xuất hiện như một ngọn đèn hồng. Tôi rùng mình, thiên nhiên hiện ra vô cùng bất ngờ và vĩ đại. Một nguồn cảm khái tràn ngập tim tôi. Thời gian là gì? Dần trăng hẳn phải xưa cũ hơn các hàng trụ đá, nhưng vẫn ánh trăng sinh động, trẻ trung, đang hiện hữu trong từng bước chân tôi, có thực như tâm tôi đang kính sợ. Thiên nhiên thực là tâm đang hiện hành, hay thiên nhiên đang soi bóng trong tâm, hay cả hai cách nói chỉ là một? Tôi bỗng nhớ những lời thơ trong bài Đạo Ý của Nguyễn Du. Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh, tỉnh thủy vô ba đào, bất bị nhân khiên xả, thử tâm chung bất giao, tuấn bị nhân khiển xả, nhất giao hoàng phục chỉ, trạm trạm nhất phiến tâm. Minh nguyệt cổ tỉnh thủy, trăng sáng lòng giếng cổ, nước giếng không ba đào, không bị người khuấy động, lòng này không chút sao, đã bị người khuấy động, sao rồi trở yên lặng, dằn vặt một mảnh lòng, giếng trong trăng rọi bóng. Trạm trạm nhất phiến tâm, lạ thay, ánh sáng chính là tâm, dần trăng là một mảnh lòng. Một mảnh lòng nhớ thời thơ ấu, có phượng dĩ, có cổ thành, có trăng thanh, có dần thơ hiện lên giữa những hàng cột đá thờ thần Amun tại Ai Cập. Một mảnh lòng kính sợ trước sự bí nhiệm của thiên nhiên và tài năng của người xưa. Phế tích vài ngàn năm này không hề câm lặng như nhiều người hay nói, mà cái thần của nó đang quyện vào lòng người, hiện lên làm tôi choáng ngợp. Không cần thiên nhiên phải tĩnh mịch, cũng không phải vì bóng đêm huyền bí, mà nói như Nguyễn Du, nhờ nước giếng không ba đào. Khi tâm tĩnh lặng thì quá khứ ngàn năm và thiên nhiên vô tận chỉ nằm trong một màu hoa thắm.